Paris ngày 6 tháng 1 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật, buổi thiền chung của tất cả các bạn. Nơi đây, nhân dịp có sự hiện diện của tôi đến thăm các bạn. Trước khi tôi lên được đi ăn Pion Le Pen tình dưỡng, cho đến lúc đại hội, tôi xin diễn kiến các bạn. Và lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục sinh hoạt chung. Cuộc đời luôn luôn thay đổi đổi thay. Chúng ta hàng năm đều tương ngộ, nhưng mà năm nay có hơi trễ, có sự hiện diện của tôi tại đây. Tôi thiết tưởng tuy tôi không có mặt tại nơi đây, nhưng mà các bạn đã rất cố gắng trở về với chính mình và phát đại nguyện tự sửa mình, ăn năn hối cải để sớm đạt tới sự thanh thoát của nội tâm hơn. Điều này mọi người đã tự nhắc trong giờ thiền. Mà sau cơn thanh tịnh, cảm thấy thanh thoát, rồi trở lại với xã hội đậm loạn, biết bao sự lo âu, thời cuộc, sinh hoạt thay đổi. Nhưng mà người tu về vô vi, chúng ta đã ý thức rõ chân tâm của chúng ta phải hướng thượng và trở về với điển giới. Thì sự lo âu đó chỉ là tạm thời, nhưng mà nó cũng là bài học để đo lường sự thanh tịnh thức tâm của mọi hành giả. Các bạn đã và đang nếm trong cảnh đòi hỏi ngay trong chân tâm của các bạn, dấy đầy sự trượt ô, bao vây, đòi hỏi, tranh chấp, tự ái. Từ ngày các bạn tu thiền vô vi đến nay, cũng cảm thấy sự trì trệ của chính mình. Có nhiều người đua đòi thì lý thuyết, nhưng mà thực hành không có bao nhiêu, rồi đâm ra quán trách người này, quán trách người nọ, tự làm trì trệ và giảm lấy phẩm giá chánh thức tu học của chính mình. Chúng ta là người tu vô vi, đã nói rằng chúng ta tu về phần hồn, hướng thượng giải thoát, thì tại sao chúng ta còn tranh chấp về đời? Và chúng ta lại cuống cuồng trong sự kích động và phản động làm gì? Chúng ta phải nhìn rõ hành động của chúng ta và lời hứa của chúng ta có đúng hay là không. Nguyện về với Thượng Đế, nguyện tu theo thanh tịnh, nguyện gánh vác cả càn khôn vũ trụ để xây dựng niềm tin sẵn có của chính mình. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâm ra chàng chê tâm tối. Tại sao? Vì thiếu nhìn nhận, mà không thấy rõ hành trình ta phải đi, đi bằng cách nào mới thành đạt. Cho nên đức nhịn nhục là quan trọng. Mỗi mỗi trước mắt, hay là qua lỗ tai ta, qua lỗ miệng của chúng ta, đều là thử thách chân tâm. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều này. Những sự thử thách đó là dẫn tiến tâm linh. Nếu tâm linh vẫn giữ một mặt thanh tịnh trước như sau, thì luôn luôn đều đều tiến qua. Không nên vì nhầm lẫn bởi ngoại cảnh mà tạo sự tâm tối cho chính mình. Tôi đã thưa cùng các bạn nhiều lần, chính tôi là người thực hành. Chính tôi là người ở trong sự tranh chấp. Chính tôi là người trong sự mê loạn. Chính tôi là con người sân si. Và do sự cố gắng tu học ngày hôm nay, tôi là chịu được thực nghiệm. Chính các bạn cũng thấy sự gánh vác của tôi và sự lo tu học hàng đêm để thâu lượm được mọi sự thanh tịnh đóng góp cùng các bạn. Và cũng đã được sự xây dựng của các bạn qua sự kích động lời nói từ trong thâm tâm của các bạn. Chưa bao giờ nói ra với tôi, nhưng mà tôi biết sự phản kháng vì sự trì trệ, sự buồn bực vì sự trì trệ, sự sân si vì sự trì trệ của chính mọi cá nhân. Điều này tôi thấu đạo. Tại sao tôi hiểu được điều này rất rõ? Vì trước kia tôi cũng đã và đang đi như vậy. Thành ra tôi đã thực hành và tự giải tỏa được. Thế nên đem cái khóa chuyên môn này và để cho các bạn tự thực và tự giải tỏa, để các bạn thấy rõ chúng ta là người quan trọng. Chúng ta là thật sự đặt ta vào trong con đường bị trí dụng để tiến hóa. Vậy ta là ai? Ta là sự sáng suốt. Sự sáng suốt là gì? Là phần hồn. Cho nên các bạn phải hiểu, khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta quân bình, chúng ta thăng hoa dễ dàng. Cho nên các bạn cũng có tu được. Và nhiều bạn thấy rằng tôi đã xuất, tôi đã đi, tôi đã thấy này, đã thấy nọ. Tại sao lúc này các bạn không thấy? Vì các bạn mất quân. Tại sao mất quân bình? Vì các bạn trở về với cái nghề cũ của các bạn, sân si, hờn giận. Cho nên càng tu càng trì trệ, mà càng trì trệ càng bị nhồi mãi nhiều. Vì sao? Thượng Đế đã sắp đặt rất rõ ràng. Sự trì trệ thì phải được điều luyện nhiều hơn, khổ hơn mới tiến hóa. Mỗi mỗi chậm lục trì trệ là vì sự kích động và phản động, phủ động, làm cho tâm càng bị phê thật bất ổn. Chúng ta có pháp sơ hồn, pháp luân thiền định, đã thấy rõ mỗi đêm phải làm, bất cứ giá nào, phải cố gắng để đi tới. Trước kia Tam Tạng Thánh Kinh cũng vậy. Trì niệm Nam Mô A Di Đà, bất cứ những sự pha khuấy, pha dèm ở xung quanh, mất còn của ngoại cảnh đều là không lưu ý, và chỉ chú ý cái chân tâm tu và hạnh đức để tiến hóa. Ngày nay các bạn ở trong chu trình cấp bách được điêu luyện, và ở trong cái hoàn cảnh kích động và phản động trực tiếp, và các bạn thấy rõ cái cơ tiến hóa trong nội thức, mà ngày hôm nay các bạn thức tâm chịu tu. Vậy tại sao không tiến? Nếu chúng ta tiến thì chúng ta bỏ mê bỏ chấp. Nếu chúng ta còn ôm lấy sự mê chấp, làm sao chúng ta tiến? Cứ tạo sự sai lầm cho chính mình, tạo sự hèn yếu cho chính mình, tạo sự lệ thuộc cho chính mình. Vì việc này, vì việc nọ mà tôi phải thua lỗ. Vì việc này, vì việc nọ mà tôi phải buồn ghét. Đó là tạo sự yêu hèn, thiêu dục. Cho nên người tu thanh tịnh, chúng ta dùng một vị Phật ngồi thiền thanh tịnh, một vị Phật, một tượng Phật đặt trong chùa, chúng sanh đến đó trút biết bao nhiêu ra, nhưng mà Ngài không bỏ ngoài tai. Tại sao Ngài bỏ ngoài tai? Vì Ngài thấy rằng sự kích động và phản động đương nhiên đó là luật trời trong cơ tiến hóa. Chỉ giữ sự thanh tịnh mà để cho chúng sanh thấy rõ rằng chỉ có thanh tịnh mới tự cứu được. Ngày hôm nay chúng ta tu thiền để đạt những gì? Tu thiền để sửa mình, lập lại trật tự, lập lại quân bình, để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Thì các bạn không nhiều thì ít cũng đã đi được giai đoạn. Trước kia các bạn ồn ào, sân si, gia đình bất ổn. Ngày nay các bạn ý thức đúng tới là các bạn hiểu sao? Phải trái các bạn minh sao? Tâm các bạn tự thức. Nhưng mà khi bắt đầu thức thì các bạn đừng cho đó là sự thua lỗ. Khi thức các bạn mừng và để nắm sự thanh tịnh để đi tới. Nếu cho đó là thua lỗ thì các bạn phải tự giam lấy mình trở lại cái cảnh cũ không? Chúng ta ngựa hay không ăn cỏ cổ, ngựa hay là chỉ có đi tới. Cho nên người tu không nuôi chấp mê, phải tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng. Đừng đem cái trí ngu muội của chính mình mà muốn đè bẹp người khác. Chuyện đó thiên cơ không cho phép. Kể cả con vi trùng, con giòi, con ốc nó cũng không chịu lệ thuộc. Khổ ngột, chúng ta muốn bắt người khác lệ thuộc chúng ta. Điều đó không được. Chúng ta phải minh bạch, phải sáng suốt, phải tận độ. Trở về với thanh tịnh, hạnh hy sinh với cao. Bỏ tánh hư tật xấu là hạnh hy sinh với cao, không nuôi sự chấp. Còn người tu mới tìm rõ thực chất của chính người tu. Cho nên vỏn vẹn chúng ta đâu phải tu trong tay trong chân, còn phải tu cái xác này đâu. Vì cái xác này rước sự động loạn, tạo nghiệp, làm cho cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng ô nhiễm. Cho nên chúng ta phải kỳ dùng kỳ công mà đi tu để giải cái trược đang bám trong tâm thức của chúng ta. Thì chúng ta phải sáng suốt hơn để tìm những cái gì đã và đang đến với chúng ta. Những chuyện đã và đang đến này là đánh thức, đó là một ân huệ chứ không phải quán, đó là ân. Cho nên chúng ta đã sai, đây là quán. Đây là một ân để thử tâm chúng ta. Thử coi chúng ta còn có kể công với trời đất không? Ta làm một việc chút xíu mà chúng ta muốn kể công với ông trời, làm sao chúng ta tiến tới gần Ngài được? Ngài làm biết bao nhiêu việc cho chúng ta ngày lẫn đêm, để chúng ta có thanh khí an dưỡng, có sự ấm no hằng ngày. Do ai? Do đâu? Sao phải do sự cấu trúc của siêu nhiên mà chúng ta có không? Tại sao chúng ta làm một việc nho nhỏ như vậy mà còn so đo với những người khác? Cho nên phải phát tâm. Phát tâm như Ngài. Vì chúng ta tin tưởng Ngài. Ít nhất chúng ta con Ngài, chứ mà chính chúng ta cũng là Ngài. Chúng ta phải đi đúng đường lối Ngài đã và đang đi. Chúng ta phải lập hạnh, hy sinh, dũng tiến để vượt qua những sự nan giải hiện tại. Đừng ôm một tâm thức eo hẹp mà làm cho chúng ta không bao giờ tiến được. Dù bỏ cái này bắt cái kia cũng vậy. Các bạn nó tu vô vi không tu được, chán, các bạn đi qua đạo khác cũng bấy nhiêu công chuyện. Các lấy con vợ này các bạn bỏ, không lấy con vợ khác cũng bấy nhiêu công chuyện. Cái cơ sở này các bạn không làm đi qua cơ sở kia cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Sanh trộn hoài, kích động và phản động, các bạn không bao giờ có thể tự cho được. Khi chúng ta ý thức ở đâu cũng vậy, tâm chúng ta vững vàng tu hành, trời không phụ chúng ta, trời đâu có xa cách chúng ta. Nếu các bạn thanh nhẹ, trời là thứ sự thanh nhẹ và sáng suốt. Còn nếu chúng ta thanh nhẹ và sáng suốt, chúng ta phải hòa tan với Thượng Đế không? Và hòa tan với Thượng Đế thì chúng ta đâu còn sự đau khổ buồn tủi, đâu còn sự sợ sệt nữa. Phải hiểu rõ điều này, vun bồi dưỡng chi. Cho nên chúng ta là người Việt Nam, đã ở Việt Nam ra đây, chúng ta không thể tưởng tượng ngày hôm nay chúng ta được hội ngộ ngồi đây để nghe đạo, nghiên cứu đạo Phật, ngoài sự tưởng tượng của chính chúng ta. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sống trong sự bất ngờ. Vậy cái gì là hạnh phúc? Chúng ta phải ôm sự thanh tịnh. Và các bạn càng nuôi dưỡng được sự thanh tịnh và sáng suốt, hỏi chứ về sự may mắn đó, nó còn hơn cái may mắn này nữa không? Chắc chắn nó sẽ hơn. Vì bạn bí thức được phần hồn của bạn là tiến hóa vô cùng mà không bao giờ diệt tuyệt. Cái mắt mũi tai miệng cơ thể này nó diệt, chứ còn cái tâm linh của các bạn không bao giờ diệt. Mà cái cơ cấu mắt mũi tai miệng này để cho phần hồn trú ngụ, tham gia trong trường đời mà để dự thi mỗi người chúng ta đây đã và đang tham gia và đang dự thi. Càng chịu thi nhiều, đức nhịn nhục càng ngày càng cao, thì sự tiến hóa càng ngày càng nhanh hơn và thanh thoát hơn. Hỏi cho các bạn chán đời, tự tử chết đi, chứ chắc gì các bạn được cảnh thanh thoát mà chính các bạn hiện tại ở trong khổ và hành khổ, vượt khổ và tự đạt, tự kiểm, tự phê. Cái nào hơn? Cái nắm chắc hiện tại hơn hay là cái tương lai các bạn nói tôi tự tử chết rồi tôi thành tiên, thành Phật? Cái nào hơn? Cái nào nắm chắc hơn? Thì có cơ hội, có pháp tự hành. Cái đó chắc chắn rồi. Mỗi chúng ta đều nhìn nhận rằng tôi nắm chắc sự kiểm soát của tôi hơn. Thì các bạn phải giữ lấy sự kiểm soát, đó là hành pháp. Mượn một cái pháp trước khi hành, chúng ta đã hiểu rõ cái đường lối khứ trực lưu thanh, thì mỗi ngày, mỗi đêm chúng ta phải hành để khứ trực lưu thanh, thì mới giải tỏa được những sự tâm tối đó. Chúng ta không có thể lẩn quẩn trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố mãi mãi được. Chúng ta bỏ, nghe nó và bỏ, không nghe. Chỉ lo xây dựng cái tâm chúng ta tiến hóa là được rồi. Không nên nghe một điều chút lớn nhỏ nào đó rồi đấm ra tranh chấp, rồi không nói cố ý điều này và không có thấy bề trái của điều kia. Cái sự tiến hóa và thay đổi là vô cùng. Các bạn căn cứ trong hóa chất. Một hóa chất pha vô nước khác, pha vô lửa khác, nó thay đổi khác. Mà để lâu khác, và sử dụng liền thì nó cũng khác. Thì nó có cái khuyết phát triển của nó. Và có sự tiến hóa. Và vẫn lưu lại đời đời. Tánh chất của nó không mất. Tánh chất của cọng cỏ cũng không mất. Không ngồi gì tánh chất của con người. Cho nên chúng ta thấy rằng sự tiến hóa đời đời, qua thanh lọc thì được cao siêu hơn, hữu dụng hơn, sang suốt hơn. Thì ngày hôm nay chúng ta làm gì đây? Huynh đệ tỷ muội chúng ta đang ngồi đây để làm. Đang thanh lọc cái gì? Chúng ta nói chúng ta đang tu. Tu để làm gì? Tu để lập lại trật tự. Mà lập lại trật tự để làm gì? Để chưa được thanh quan. Thanh quan là cái gì? Khi tôi nhẹ tôi mới cảm thấy thanh quan. Hàng ngày các bạn đang hưởng thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, mà nói ra tới thanh quan thì các bạn phủ nhận. Với các thanh tịnh ngồi đấy, ai cho tôi sự sống đây? Ai cho tôi sự nhẹ nhàng đây? Thế các bạn tìm chiều sâu của sự nhẹ nhàng, nó vô cùng tận. Nên các bạn thanh tịnh mới tìm ra. Thì chúng ta cần sự thanh tịnh, và thanh tịnh là gì? Là trật tự. Mà chúng ta trở về với trật tự, chúng ta đâu còn chấp mê. Cách người này quá người kia để làm gì, hữu ích gì cho ta? Chỉ làm loạn cho chính mình mà thôi. Mà sửa mình thì đi tới sang suốt và thanh tịnh. Còn trách người khác là làm loạn cho chính mình. Tại sao chúng ta còn ngu muội để làm loạn cho chúng ta? Không giúp ta lại làm loạn cho ta. Cho nên chúng ta nghe đó mà không nghĩ. Không nghĩ quá khứ và cũng không nghĩ tương lai. Đâu các bạn cũng nghĩ được. Lúc nào các bạn cũng giữ sự thanh tịnh. Tôi nói cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Đến với bạn, bạn làm một việc bằng 10 người nào. Bạn nghĩ một việc chút xíu thôi, nó tràn gian đại hải, nó mở trong tâm thức các bạn. An ninh vô cùng, trước sau như một, trên dưới như một. Chân tâm của các bạn là vô cùng thanh thoát. Cho nên các bạn còn ở trong tranh chấp hiểu một mặt và không hiểu một mặt, cũng đặt ra phê phán. Tại sao các bạn không chịu phê phán đấy các bạn? Tại sao các bạn không kiểm soát lấy sự sai lầm của chính bạn? Cố gắng đi bạn, kiểm soát sự sai lầm của chính ta. Ta mới có cơ hội. Nếu kiểm soát sự sai lầm của người khác, ta chỉ có thực hưởng và xa cách. Cho nên sự thành công của chư Phật đều bị phê bình. Sự thành công của chư thiên đều bị phê bình. Giai đoạn tiến tới thành công đều là bị phê bình, là ngu muội, là điên rồ, không biết sống. Cũng như một vị Phật bỏ tất cả những thứ, không biết sống. Hiện tại các bạn bỏ như sự tranh chấp, thế gian cho các bạn là ngu muội. Nhưng mà sao khi ngu, các bạn đi đứng đầu. Tại sao ngu để đứng đầu? Tôi bỏ gánh nặng rồi, thân tôi nó nhẹ nhõm. Đó là các bạn đã giải được nghiệp. Các bạn còn ôm gánh nặng, làm sao các bạn giải nghiệp? Cái tâm thức các bạn phải bỏ ngay từ cạnh, không dính dấp, không liên hệ, thì sự sáng suốt của các bạn sẽ bừng phát ra. Đạo là tự nhiên trong tâm, mà các bạn đem ô trượt lại đè nó, thì nó làm sao nó phát triển nổi? Bạn phải hiểu điều này. Không nên đẩy ta vào trong chỗ eo hẹp. Phải lui trở về vị trí sáng suốt vô cùng. Từ bi là sự mở. Chỉ cho các bạn tu đến nay, các bạn đã hiểu được từ bi và đã thực hiện từ bi. Luôn luôn trong tranh chấp, không làm mà chỉ chấp không. Người khác lại làm bị phê bình, bị quan tâm, bị quan tâm người ta và phê bình người ta. Nhưng mà những người thanh thoát đó là họ nhịn, họ có cơ hội nuôi cái đức nhịn nhục của họ, họ nhịn, họ bị phê bình, họ bị phá dèm, nhưng mà tâm thức họ lúc nào cũng thanh tịnh trong tinh thần của họ. Vì họ đi trước, họ hiểu việc phải làm và chính họ phải làm luôn luôn, không có ngừng nghỉ. Họ mới qua được tai nạn. Và chính ta là người tranh chấp, tại sao chúng ta tai nạn nhiều? Bình tâm thì các bạn sẽ thấy rõ. Và cần tu, cần giải thoát. Chúng ta đã ý thức rõ, chúng ta xuống đây học hỏi và tiến hóa, chứ không phải xuống đây đụng đầu với sự tranh chấp mê muội. Hãy nhớ thế này, cho nên phải biết tha thứ. Tha thứ trước mới thương yêu sau. Miệng nói thương yêu mà không biết tha thứ thì không có bao nhiêu có giá trị đối với chúng sanh. Cho nên chư Phật lúc đi tu cũng bị mang tiếng, chư tiên cũng bị mang tiếng, đồ vô dụng. Nhưng mà ngày hôm nay những người đã bị đau khổ rồi, bị đời vầy xéo rồi, bị sự chà đạp liên tục rồi, mới quy những vị đó và thấy những vị đó ở trong sự chà đạp. Vì phung bồi được dũng khí, mà ở trong sự chà đạp, người mới đạt được cái ý nguyện tự nhiên. Sau cơn đau đớn, tràn đầy tha thứ, thấy khả năng của chính hành giả vô cùng thật. Rồi mới trở lại thấy sự sai lầm của chính mình. Càng thấy sự tâm tối của chính mình, càng cố gắng tu hơn. Càng thấy rõ sự ngu muội của chúng ta, mới thấy phải tu hoài hoài. Các bạn thấy mặt các bạn dơ hôi, các bạn còn đi rửa mặt mà không ngồi. Các bạn thấy cái tâm thức các bạn tâm tối thì các bạn không tạo cho nó sáng sao. Cho nên khi chúng ta thấy tâm thức của chúng ta nặng nề, vì cái lý tranh chấp của cái lưỡi trần mà nó cuồng cuồng, nó lôi cuốn chúng ta càng ngày càng đi xuống trong tà dâm. Chúng ta tự chọn nó ra đi, mà chúng ta cứu cả nó luôn. Khi các bạn được lên cao rồi, cứu cả hai chứ không có bao nhiêu một và cứu một. Cho nên chúng ta càng ngày càng tốt, phải thành thật nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta. Sự bộc phát bất chấp trong tâm thức của chúng ta. Để quán trách người khác vô lý tâm tâm. Mà không chịu nghiên cứu để chúng ta mất cơ hội. Cho nên tôi thấy rằng những người vô vi phải nên thực hành, chứ không nên dùng lý thuyết. Tôi đã nói có hai loại người thiện, mới có sơ sơ phát triển cũng có hai loại. Một loại vô vi lý thuyết, nói không hành thì tự giam hãm phần hồn của họ. Mỗi người hành thì tự cứu thoát người. Cho nên cái tu phải thực hành, bất cứ môn phái nào ở thế gian phải thực hành mới có kết quả. Cái nghề nghiệp làm ăn ở thế gian chúng ta không nhúng tay vào việc, không chịu trách nhiệm thì việc không bao giờ được. Phải đích thân trách nhiệm việc chúng ta. Các bạn thấy rõ chưa? Cuộc đời của các bạn thực hành được một giai đoạn thì các bạn gặt hái được một tâm thức sáng suốt. Các bạn làm được một điều công quả, trời sẽ trả lại cho các bạn. Không thiếu. Mà nếu các bạn làm được một chút công quả mà các bạn kể lệ, chính các bạn từ chối món quà của thằng đấy mà thôi. Cho nên con người tôi nhìn rất chung. Tôi đã được gặp được một thằng này. Cũng như ở bên Mỹ. Người ta không biết kinh nghiệm, không biết tu hành, nhưng mà sự phát tâm của họ rất cao. Họ nghèo thật. Họ dám hy sinh của cải. Họ dám hy sinh nhân lực của họ. Để xây dựng một thiền viện cho mọi người có cơ hội để tới đó. Tự tức. Sửa tâm, sửa tâm. Sau cơn động loạn sai lầm của chúng ta. Tới đó cấm khẩu mà để thay mình là ai. Và chính những người đang xây dựng cái nơi đó là toàn người nghèo không phải giàu. Làm được, lao động, dành được. Nhìn đó. Phát đại nguyện, đồng lòng. Không phải sao cả. Hạnh rất cao. Rất đáng phục. Hỏi mỗi người của chúng ta khắp năm châu có tinh thần đó. Vì cho huynh đệ tỷ muội chúng ta ở thế gian thấy rõ sự đoàn kết là tòa sen không? Tinh thần đoàn kết, hạnh hy sinh cao cả phải tòa sen không? Trên một số người anh em ở bên miền đó làm việc này bị phạt, bị chửi bớ, bị đủ thứ hành hạ của đời. Nhưng mà tâm người vẫn tha thứ và cười vui. Bỏ sự trách nhiệm, trở về với thanh tịnh, trở về với ý chí giải thoát. Cho nên mới phát tâm lập cái thiện nghiệp nhỏ nhỏ. Để làm thi điểm cho các nơi chúng ta. Tôi rất cảm động. Tôi nghèo, tôi nhịn ăn, nhịn xài, phải đợi, không thể nào từ chối. Cho nên mọi người chúng ta, mỗi người làm một chút, thì việc lớn nhỏ cũng thành một cách tốt đẹp. Nếu chúng ta còn ở trong tranh chấp phê phán và không sử dụng khả năng sáng suốt của chính mình, thì hạnh từ bi kiếp nào cũng có. Cho nên chúng ta phải khen, thấy rõ ràng những người phát tâm từ để làm của họ. Vì mỗi người, tâm thức họ vì mọi người, và họ đã thấy sự sai lầm của họ quá nhiều. Họ muốn làm một điều sáng suốt để tăng diệt những sai lầm của chính họ. Cho nên họ mới làm hành hy sinh như vậy. Tôi thấy cái tinh thần tu học của vô vi chương trình là đúng theo những gì tôi đã và đang làm. Để chúng ta mới thấy sức mạnh và khả năng sẵn có của chính mình. Tiềm tàng trong sự thay thiền định, chứ không phải tiềm tàng trong lý thuyết. Nhiều người xem sách, đọc sách, mượn lý thuyết bên ngoài, nhưng mà kỳ thật không sử dụng sự sáng suốt bên trong của chính mình, thì đó là trí chạy mà thôi. Vì lời nói lý lẽ của chúng ta không đem vào trong tâm thức được. Vì khả năng của các bạn được bao nhiêu độ thì các bạn xây tiến hóa lên, thì các bạn mới có kết quả. Còn ý lượm của người ta trở về với chính mình thì không phải có kết quả. Cho nên cái phần hồn của con người là quan trọng. Nếu các bạn thức tâm và hương thượng, dùng ngay trung tâm của bộ đạo của các bạn, hương thượng, tình niệm Phật, niệm danh giả, hòa hợp với các càng khôn vũ trụ, lúc đó các bạn mới thấy rằng sung sướng vô cùng. Trong tôi đã có, và tôi sẽ sử dụng. Càng sử dụng càng thấy dễ dãi, càng sử dụng càng thấy thanh thoát. Không thiếu sót một may mắn nào. Tại sao chúng ta còn nhờ đỡ bên ngoài nhỉ? Chúng ta phải sử dụng tâm thức của chúng ta. Các bạn muốn lập lạc vô vi thì do tâm, tôi đã nói. Tâm của các bạn được an định thì cái lạc các bạn có. Tâm các bạn còn so đo tâm tối thì không có cái lạc nào mà về với bạn. Tịnh xa cũng tâm, thiền đường cũng tâm, thiên đàng cũng tâm, địa ngục cũng tâm. Tâm các bạn không dọn đường thì không bao giờ có. Tâm các bạn càng ngày càng quỷ hoại trong sự tâm tối thì các bạn phải xuống địa ngục ngay. Không có con đường nào hơn hết. Tâm các bạn càng ngày càng giải thoát, càng bỏ sự tâm tối, dẹp cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ô dục đó đi thì các bạn biết đến sự sáng suốt. Nó rõ như vậy. Có gì đâu mà chán việc làm của các bạn mà các bạn không chịu làm cho bạn. Làm sao các bạn tiến? Các bạn đã có rất nhiều sự ảnh hưởng. Những sách quý cũng đòi hỏi các bạn thực hành. Chứ không kêu các bạn đặt đi đặt lại rồi đem bán câu văn để ăn. Không có gì đó. Cho nên các bạn nhiều bạn tu về cố vi, hồi nào giờ tôi không biết làm thơ làm thi, hồi nào giờ tôi không biết nói câu này, bây giờ tôi thao thao bất tuyệt, ở đâu về đây, ở đâu đã có cho tôi, ở đâu đã mang cho tôi, từ đâu mà tôi đào ra. Thì các bạn nghiền ngẫm một chút, thanh tịnh một chút, mới thấy khả năng của các bạn. Nếu mà các bạn không chịu nghiền ngẫm để thấy khả năng của các bạn, thì các bạn càng ngày càng sống trong chỗ eo hẹp. Sống trong sự ham muốn mê chấp vô lý. Cho nên chúng ta phải tìm cách thanh tịnh. Nhưng mà thế gian nó động quá làm sao tôi thanh tịnh được. Chúng ta phải có cái pháp. Mượn cái pháp này khứ trực lưu thanh. Ở trong động mà tôi thiền tịnh. Và do sự cố gắng và ý chí của tôi. Càng ngày càng vun bồi, càng xây dựng, càng giữ lấy sự thanh tịnh. Thực hành thì nó khó chứ có gì. Bây giờ các bạn có nhà, có cửa, có cơm ăn. Nếu tôi không có cơm ăn không được. Rủi các bạn ở ngoài rừng, các bạn lấy gì? Phải tự tìm mà sống. Không có đồ ăn, các bạn phải hít thanh khí để mà sống. Không có cơm ăn, các bạn phải dùng giọt nước để mà sống. Trong mình có yếu ớt, các bạn phải vun bồi ý chí bất diệt để mà sống. Thế chưa? Khả năng của các bạn có, không phải không có. Cho nên việc nào muốn làm cho chúng và muốn khuyến người ta tu thì chúng ta phải tu trước. Chúng ta không tu, không sửa tánh, không sửa tâm mà khuyên người ta tu thì chỉ hại người mà thôi. và cửa địa ngục sẽ đón chào bạn. Vì bạn không tiến mà, họ chỉ thật thôi. Cho nên phải sửa tâm sửa thân. Quảng đại, mở ra, trời Phật cho ta được, ta cho mọi người. Tận độ chúng sanh, giới nào cũng được hết. Chứ không phải nói chê đám này, khen đám kia, nói đám này tài, khen đám kia chánh, tà chánh cũng có cơ hội tiến hóa. Ngành nào cũng ở trong kích động và phản động, và thử thách để tiến hóa. Chứ Thượng Đế không bỏ một ai. Mặt trời các bạn thấy chiếu khác nơi, chứ đâu phải chiếu riêng cho một cái người mà hành đạo giỏi đâu. Mặt trời chiếu cho cả không vũ trụ, côn trùng vạn vật đọc được hưởng được chu trình tiến hóa. Hỏi cho sự thanh tịnh sáng suốt của Thượng Đế có chiếu không? Nếu không có sự thanh tịnh và sáng suốt của Thượng Đế, làm gì có ánh sáng mặt trời? Cho nên sự tinh vi đó thanh tịnh mới thấy. Nếu thiếu thanh tịnh các bạn làm sao thấy? Bây giờ tôi phân tách ra các bạn cũng đã thấy rồi. Mặt trời đâu có chiếu riêng cho bạn. Có chiếu riêng cho ông tỷ phú đâu, có chiếu riêng cho người đau khổ đâu, có chiếu cho tất cả mọi người đồng tiền thấy chưa, và tâm chưa thức. Nếu thức thì như nhau, nếu thức thì chúng ta đồng sử dụng tính chất bình đẳng như chu trình tiến hóa. Cho nên vô vi tự tu tự tiến, mà ngày hôm nay càng ngày càng mạnh hơn, các bạn mới thấy sự phát tâm siêu nhiên của mọi người. Cho nên mới có cái đại hội tự nhiên phát ra của đại hội, mà không ai bày hết. Rồi nói ôm nhau cái nói làm đại hội là gì? Do đâu? Do sự phát tâm của xung quanh, do sự phát tâm của mọi nơi mọi giới. Nó quy về cấu trúc của siêu nhiên và để học sự sáng suốt của bài trên. Một lần đại hội, một lần trao đổi, một lần thâm thí trong tịnh đạo và tìm cách để giải thoát cho chính mình. Cho nên một lần chúng ta được thiện chung, chúng ta được đại hội rồi. Anh em vấn đề mọi người hướng chung về một đường lối thanh thoát, giải thoát cởi mở, tự bi hỷ xả. Càng ngày càng thấy rõ được. Trần Câu Vi nói qua nói lại, nói tránh chấp nhưng rồi cứ tha thứ, thương. Không có người đó làm sao tôi hiểu câu này. Không có câu hỏi của anh bạn kia làm sao tôi biết câu cách câu trả lời. Tương trợ lẫn nhau trong tinh thần xây siêu nhiên. Cho nên chúng ta đã và đang có nhiều khối đang học và đang học tới trình độ nào đó rồi sẽ khép cái mộng hội hiến của chúng ta. Không phải dẫn bản đạo mà không được, nhưng mà vì người thấy đây là quý và người ở nhà để nhường cho những người mới ra. Những người mê tín, những người đậm loạn, những người tà tâm cũng được đến để nghiên cứu. Lần lần họ tự tiến thành cộng đồng vô vi cởi mở. Nên cái tu và phải thực hành. Ngày hôm nay không nhiều kia chúng ta cũng có thực hành. Rồi cũng có một số lợi dụng vô vi dụng lý thuyết. Nói đủ thứ mà hành không có. Rồi đây sẽ có rất nhiều. Người vô vi xưng vô vi gạt vô vi cũng có. Bất cứ chỗ tổ chức nào tổ chức cộng đồng nhân loại đều có. Cho nên chúng ta phải hiểu từ của cuộc đời không phải của chúng ta, không bao giờ gạt được. Có gạt bị nhiêu thì cũng phải trả lại. Chúng ta xuống đây thấy rõ định luật vay trả. Chúng ta có vợ có con phải chịu trách nhiệm đối với vợ con, không nên bỏ vợ con mà tự hại lấy mình, phải gánh vác. Vì bài học của chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta thấy còn trở ngại là chúng ta chưa hoàn tất, chưa trả xong bài, vì bản chất lười biếng, không trách nhiệm. cho nên phải từ bỏ bản chất đó và xây dựng sự dũng cảm. Vì đường đi ở tương lai ta phải thực hiện, không ai đi giùm chúng ta. Giờ phút lâm chung bạn không có nhờ ai đi giùm được, chính bạn phải tự đi. Bạn có khôn khéo cách mấy bạn cũng phải tự đi. Giờ phút lâm chung là quyết định tất cả mọi sự, bạn phải ra đi chứ không phải nhờ người khác đi giúp. Quan trọng ở điều này, phải nhớ cái điểm quan trọng. Các bạn đến đây bởi một mình rồi các bạn phải trở về với một mình. Điểm liên quan đó không bao giờ diệt. Nếu diệt thì các bạn không còn thoát. Mà không diệt thì luôn luôn các bạn phải có thoát. Tối là sao? Vì khi bản tánh sân si tranh chấp tâm tối là tạo tội cho các bạn. Mà bạn giải tỏa không bao giờ bạn còn thoát. Cho nên cố gắng tu thì xóa bỏ đi. Còn chừng sẽ xóa bỏ. Tại sao? Vì tâm trí chúng ta không có nghĩ sai cho một người khác, không nghĩ xấu cho một người khác. Thì cái hào quang của các bạn được thanh toán, ngay trung tim của bộ đầu của các bạn được thanh toán. Wow, tất cả càng không vô trụ. Việc làm thanh một việc cho tất cả mọi người. Các bạn thấy chưa? Trời mưa một cái là mọi người phải lo hết, không phải một việc cho mọi việc. Ông trời nắng thì mọi người vui hết, một việc cho mọi việc không. Tâm thức của các bạn ở trong gia đình. Các bạn vui, vợ con vui, các bạn buồn, vợ con buồn. Các bạn thấy không? Chúng ta mất quân bình. Phải nhìn nhận vợ con là miếng gương cho chúng ta soi. Mà nếu chúng ta mất quân bình, chúng ta dòm vợ con thấy không có yên ổn. Cho nên tôi mong rằng không nhiều thì ít ở thế gian các bạn cũng học trước đó. Học trong trường học, học trong văn chương, học trong sự kích động phản động, học trong sự lừa đảo của nhân sanh. Các bạn phải thức tâm và trở về tự chủ. Cho nên hôm nay duyên lành đến, Thượng Đế đã ban ơn cho tôi tái ngộ các bạn ở đây. Và chúng ta trong giây phút thiền chung trao những tâm tinh thần xây dựng không nhiều thiện huynh đệ tỷ muội, chúng ta cùng mở tâm và cũng ước mong tâm chúng ta sẽ trở nên một loa hoa sen thanh nhẹ, không còn sự ô nhiễm trần trược trong cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố. Cố gắng đi, một ngày nào chúng ta sẽ đem lại sự ảnh hưởng tốt đẹp để cứu độ chúng sanh trong tinh thần từ bi và bác ái. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.